Tiếp theo là mình sẽ trả lời mấy câu hỏi này. Xin thầy cho biết tác dụng của hột sen. Tỏi có thể trị cao huyết áp không? Thứ ba, khi ngồi thiền xong huyết áp lên 170-180, bình thường là 130-140, là do làm gì sai? Dạ, câu thứ nhất là tác dụng của hột sen là nó làm thanh nhiệt, an thần, bổ óc, rồi nó làm cho bổ tim, bổ huyết. Thành ra mình có thể sử dụng hột sen với táo tàu để vừa làm bổ tim, bổ thận, an thần. Mình có thể sử dụng đậu đen, hột sen với là đậu đỏ để cho nó bổ khí huyết, nó làm cho máu huyết được lưu thông. Còn tỏi thì nó có nhiều khả năng. Thật ra tỏi thì nó vừa là một chất để làm tan mỡ, nó vừa có khả năng trị bệnh nhiễm trùng đường ruột, tức là run sán, nó làm khí huyết lưu thông, nó làm phòng chống bệnh nhiễm vi trùng và siêu vi trùng. Thật ra thì tỏi có khá nhiều tác dụng tích cực, nhưng mà do vì nó có nhiều tác dụng tích cực như vậy thì nó cũng có nhiều tác dụng tiêu cực. Tác dụng tiêu cực thứ nhất là nó cũng có khả năng khi mình sử dụng sai liều nó sẽ làm tăng huyết áp. Cái thứ hai nữa là khi mình sử dụng tỏi thì nó làm kích thích cơ thể của mình. Thì khi mà cái phần thân bị kích thích thì cái phần tâm của mình nó sẽ dao động, nó cũng sẽ bị kích thích. Và cái thứ ba, đối với những người mà bắt đầu chuyển qua con đường tu tập thì cái mùi tỏi nó sẽ làm cho những cái long thần họ pháp, những thiện thần, người ta sẽ tránh xa cái mùi này. Và nhất là khi mà mình ăn buổi chiều buổi tối thì trong kinh điển chư Phật chư Tổ nói là những cái loại ác thần, những loại quỷ dữ nó thường về nó liếm môi liếm mép mình. Do đó những cái thiện thần sẽ tránh xa. Và khi thiện thần tránh xa thì cái năng lượng, cái từ trường nhẹ nó sẽ thăng mất rồi, mình chỉ còn lại những cái từ trường nặng nề và nó chi phối mình. Thì mình hiểu nó cũng đơn giản, nó cũng tương ưng với cái khoa học giải thích, là tại vì khi mà mình sử dụng các cái chất kích thích này thì nó làm cho cái tần số của mình nó bị rung động ở cái tần số thấp, và cái tâm của mình nó dao động liên tục. Mà khi tâm mình dao động thì chỉ có những cái tần số thấp nó mới có thể tương ưng được thôi, chứ còn những cái tần số cao nó không thể tương ưng được. Do đó mà tùy theo cái cơ địa của mình, nếu giả sử như để trị bệnh cao huyết áp, để trị những cái bệnh viêm nhiễm đường hô hấp do vi trùng hay siêu vi trùng, để trị bệnh mỡ trong máu, thì mình cũng có rất nhiều cái phương thuốc khác mà nó không có cái tác dụng phụ như tỏi. Chỉ khi nào mà tất cả những cái phương thức thuốc kia mà không có hiệu quả nữa thì lúc đó bắt buộc mình phải dùng tỏi, nhưng mà dùng trong một khoảng thời gian ngắn thôi, chứ không nên kéo dài, không nên lạm dụng. Câu hỏi thứ ba là khi ngồi thiền xong mà huyết áp lên, tức là cái này hoàn toàn là đi ngược lại với cái nguyên tắc hay là cái ứng dụng của thiền tập. Tại vì thiền tập là làm cho cơ bắp được thư giãn, thần kinh thư giãn, thì huyết áp nó phải xuống chứ không thể lên được. Chẳng qua thứ nhất là tại vì mình không có theo dõi hơi thở mà mình đè nén là cái thứ nhất. Thành ra mình phải tập theo dõi hơi thở và làm quen với cái hơi thở của mình trong bất cứ cái môi trường nào, trong bất cứ cái tư thế nào, đi đứng nằm ngồi, trong lúc mình làm việc, để cho nó tập quen dần. Khi mình làm quen với nó thì mình chỉ theo nó thôi, chứ mình không đè nén, cũng như mình không có gượng ép. Chỉ ngoại trừ 3 hơi thở đầu khi mình mới vào thì mình cố gắng thở ra cho dài, cho sâu, ép cái bụng vào để tống hết thánh khí ra thôi. rồi sau đó là mình để nó tự nhiên, mình chỉ theo dõi, hay là mình để cái tác ý. Trong kinh Đức Phật gọi là như lý tác ý, tức là mình để ý, mình chú tâm dưới bụng dưới thì tự nhiên cái hơi thở mình nó sẽ đi tới đó. Chứ còn mình không có dẫn nó, không có đè nén nó, không có cố gắng để cho nó dài ra hay cho nó sâu hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều người thấy cái tâm của mình lăng xăng dữ quá, sợ. Do đó mình ngồi mình kềm cái tâm của mình. Thành ra khi mình kềm như vậy, nó trở thành một cái bãi chiến trường. Thành ra cái huyết áp mình nó lên. Và cái thứ ba nữa thì thường là xảy ra đối với những người mới tu tập, và thường là nó xảy ra ở giai đoạn cuối của cái thời ngồi thiền, mà thậm chí những người tu 5-10 năm vẫn bị vướng phải nếu không biết. Tức là khi mình đau, nửa tiếng đầu mình ngồi nó êm ra, bắt đầu 5-10 phút sau nó đau, mình ngồi mình gồng, thành cuối cùng cái công phu của nửa tiếng đầu tiêu ma. Đó, thậm chí có những rất nhiều người tu rất lâu nhưng mà vẫn bị cái tình trạng này, thành cuối cùng không phải chỉ cao huyết áp không thôi. Mà cái này thì giờ mình nói trước cho bà con biết, không phải để sợ, nhưng mà để chú ý là mình đã học 4 tầng năng lượng rồi, phải không? Và mình đã biết rằng cái tầng năng lượng càng cao bao nhiêu thì năng lực của nó càng mạnh mẽ, càng vĩ đại bấy nhiêu. Nhớ không? Cái thứ hai là mình đã nói rồi, mình đang sống trong thế giới tương đối, mặt phải càng cao bao nhiêu thì mặt trái càng cao bấy nhiêu. Thành hôm bữa mình có nói, nếu giả sử như cái tầng năng lượng thứ hai mình tiếp xúc với năm giác quan của mình mà mình đi đúng thì nó tốt. Mình xem phim ảnh bạo động, nghe nhạc kích động, hay là nhìn những cái nhìn những cái hình ảnh thô thì mình cũng sẽ bị nó kéo xuống, nó làm cho mình mệt mỏi, bức xúc, căng thẳng. Rồi đến cái tầng thứ ba cũng vậy, tức là khi cái tâm lý của mình được thảnh thơi, được an nhàn, được thư thái thì mình sẽ nhẹ nhàng. Nhưng ngược lại, nếu mà mình lo nghĩ quá đáng, mình có ác tâm ác ý, hay mình có mưu đồ, thì nó cũng làm tổn hại mình ghê gớm. Thành ra cái việc ngồi thiền cũng vậy. Khi mình ngồi lại, cái mục đích là gì? Để cho năng lượng không bị cái trọng lực trái đất nó rút xuống đất, nó làm hao tổn năng lượng của mình. Do đó mình ép nó lên. Mục đích khi mình ngồi mình khóa cái chân lại để mình ép cái luồng năng lượng nó đi xuống đất. Bây giờ mình ép ngược nó lại, nó đi lên. Và khi mình ép nó đi lên như vậy, thành ra cái một trong những cái chú tâm quan trọng nhất mà tất cả những vị hướng dẫn thiền phải hướng dẫn thiền sinh trong bất cứ vị trí nào, bán già, kiết già, ngồi kiểu Nhật Bản, ngồi kiểu Việt Nam, ngồi kiểu Miến Điện, hay thậm chí ngồi trên ghế, cái lưng phải thẳng, cái cổ phải thoải mái. Để làm gì? Khi mình tạo cái sức ép, mình bắt buộc đẩy cái năng lượng ở trung tâm năng lượng của mình từ dưới bụng dưới, và ở sau là từ cái thận của mình, nó sẽ phải đi lên dần dần. Và khi nó lên như vậy, trước khi nó lên được tới đỉnh cao là não bộ của mình, thì nó phải đi ngang lục phủ ngũ tạng. Thấy không? Thành khi nó đi ngang đây là nếu mình làm đúng thì nó sẽ nuôi dưỡng và nó quân bình hết tất cả những cái gì bất an của lục phủ ngũ tạng. Thành ra mình sẽ được một cái thân thể khỏe mạnh, dai, dẻo dai. Rồi sau khi nó đi xong đây, nó mới bắt đầu nó qua cái đốt sống cổ để nó lên trên não bộ của mình. Nó mới làm cho cái trí năng của mình sáng suốt, tỉnh táo và phát triển tuệ giác. Tuy nhiên, nếu khi mình ngồi không đúng, ẹo, gục, chuyện gì xảy ra? Dưới này ép lên, trên này ép xuống, lục phủ ngũ tạng tan bành. Thành ra đó là một dạng của tẩu hỏa nhập ma. Tức là khi mà người ta ngồi, người ta ép cái thân như vậy, chưa kể nó đau, gồng. Có những người ngồi gồng như vậy thì nó sẽ trở thành một cái bãi chiến trường, và bị bệnh tim mạch, bị bệnh đau bao tử, bị bệnh trĩ, bị bệnh rối loạn tiêu hóa. Cái đó xảy ra trong các thiền viện khá nhiều nếu không biết điều chỉnh. là đó là giai đoạn 1 của tổ hỏa nhập ma, tức là khi nội tạng của mình bị rối loạn, ăn không ngon, ngủ không yên, thì cái thân thể nó bức xúc, mà thân thể bức xúc thì cái tâm lý của mình nó sẽ rối loạn. Cái tầng thứ 2 của tổ hỏa nhập ma, tức là vọng tưởng lên nhiều quá, ngồi đè nén, ngồi kềm nó, thành nó một cái bãi chiến trường trong đầu mình nữa. Thay vì mình chỉ ngồi nhìn nó biến mất, nhìn nó biến mất, bây giờ mình ngồi mình kềm. Khi mình ngồi mình kềm là một loại bãi chiến trường. Khi mình ngồi mình vọng tưởng, tức là mình mong cầu để đạt được cái này, đạt được cái kia, là một dạng thứ hai. Và cái dạng thứ ba nữa là mình thả nó lờ mờ đi vào hang quỷ. Là ba cái dạng đó thì từ từ cũng vậy, mình bỏ nhà mình ra đi thì ở ngoài người ta vô, người ta mượn nhà mình ta ở. Thành đó là những cái biến chứng của thiền không đúng. Đó, thành ra khi mà mình ngồi thiền mà mình gồng, từ giai đoạn đầu đã không theo dõi được cái hơi thở, mình cố gắng mình ép cho nó dài, hay là mình kèm cái đau, hay là mình kèm cái vọng tưởng, thì dĩ nhiên tất cả những cái đó là một bãi chiến trường trong cơ thể mình, thành huyết áp nó lên. Do vậy mà hôm bữa Tam Thành có nói là gì? Hít vô, khi thở ra là mình thấy nó lỏng, thiệt lỏng. Thì với cái động tác nhẹ nhàng đơn giản như vậy thôi, là tự nhiên mình thấy cơ bắp mình đã biến mất, nó thả lỏng hết ra, thì độc tố được giải tỏa, được rớt xuống, và người mình nó thư giãn. Thì khi mà cơ bắp thư giãn thì thần kinh sẽ thư giãn, mạch máu thư giãn thì không cách nào mà huyết áp lên được. Đó, thì điều chỉnh lại ha. Ai mà thấy mình có những cái triệu chứng sai như vậy thì cố gắng về tập điều chỉnh. Đừng có đặt một cái mục tiêu gì hết trên, ngồi chỉ để là ngồi, và coi như mình thư giãn tuyệt đối để cho cơ bắp mình nghỉ ngơi, cho độc tố được đào thải. Tại sao ăn nấm bị nổi mụn? Phải làm sao để ăn được? Thì cái nấm thường là nó âm tính, và vì nó có chất đạm nhiều, do đó đa số những người bị gan yếu, chứ không phải là đa số mọi người, ăn vô bị dị ứng. Nổi mụn là một dạng của dị ứng. Thành ra muốn ăn được nấm thì mình phải thanh lọc cơ thể, phải thanh lọc gan. Rồi mình có thể nấu chín ha. Giai đoạn đầu thì mình ăn ít, mình nấu thịt chín và đừng có cho gia vị gì hết. Kính thưa thầy, xin thầy chỉ giúp cho chữa thận bị yếu. Con bị ù tai lâu năm rồi, bị đầu gối đau vì thiếu chất nhờn. Thì cái thận, khi mà cái thận yếu thì nó sẽ làm ù tai, điếc tai, mờ mắt, tóc bạc, hay quên, vân vân. Và thậm chí nó cũng sẽ làm đau nhức khớp xương, làm khô dịch. Thì cái thứ nhất là mình có thể trị bằng cách mình cho uống đậu đen xanh lòng sống vào buổi sáng sớm. Thứ hai là giảm bớt những cái suy nghĩ, giảm bớt suy nghĩ, lăn sang tập ngồi tĩnh tâm để cho nó thu gom năng lượng trở về. Trước hết là nó không có bị những cái tư tưởng phân tán làm cho hao tốn năng lượng của mình, cũng như làm cho cái não bộ của mình nó bị suy giảm. Và đồng thời khi mình ngồi tĩnh tâm thì cái thận khí của mình nó sẽ được nuôi dưỡng và nó sẽ điều hòa. Cái thứ ba, mình có thể sử dụng táo tàu, đậu đen. Mình ăn với rong biển. Cái đó mình có thể nấu súp ăn buổi chiều được. Rồi mình sẽ tập xoa bóp cái vùng mí tóc trán. Mình có thể tập xoa lấy hai ngón tay tí xíu dầu, mình sẽ thoa và mình xoa bóp cái vùng ở trên mí tóc trắng và cái vùng sống mũi là chủ yếu nhất. Rồi mình sẽ xoa, mỗi lần nhất là sau khi mình ngồi thiền xong, mình xoa hai cái tay của mình lại cho nóng và mình đấm hai cái vùng sau lưng của mình. Mình chỉ vừa để hai cái tay ra sau lưng như vậy, ngay cái vòng eo, tức là khi mình để cái ngón cái ngay cái eo của mình, ngay thắt lưng của mình, thì sau đó là hai trái thận. Thì mình giống như cái khi cái động tác mình xoa mặt, tức là sau khi mà mình ngồi thiền, năng lượng của mình nó đã tập trung sung mãn rồi, thì mình xoa hai cái tay của mình cho nóng, tức là mình gom hết từ trường điện lực về cái bàn tay của mình. Thì lúc đó mình bắt đầu mình đặt ra sau lưng ngay hai trái thận của mình, mình làm cho nó sung mãn, nó ấm áp hơn. Rồi mình có thể xoa, và một ngày thì mình có thể làm 2 hay 3 lần, nhất là buổi chiều, buổi tối trước khi đi ngủ. Tại vì buổi chiều là giờ âm, thì thường là cái thận khí và những cái dịch thận âm nó đã hao mòn rồi, do đó mình phải hay đau nhất vào buổi chiều, buổi tối. Thì như vậy mình nên xoa buổi chiều, buổi tối. Rồi bên cạnh đó, mình thường thêm xoa hai cái chân của mình, cái huyệt túc tâm lý, huyệt túc tâm lý, tức là mình sẽ xoa cái huyệt mình xoa huyệt túc tâm lý, tức là nó ở cái bờ chân ngoài của mình, từ cái đầu gối đi xuống khoảng chừng 5-6 phân ha, ngay kế cái xương dọc, xương ống của mình. Một cái. Cái thứ hai nữa là mình xoa, hồi sáng mình có nói rồi, tức là mình xoa hai cái vùng mắt cá của mình, nhưng mà mắt cá trong nhiều hơn ha. Mình xoa cái vùng mắt cá trong và dọc theo cái bờ chân ở bên trong. Mình xoa từ cái huyệt, tức là buổi tối thì mình xoa cái mu bàn chân rồi ha, xoa cái lòng bàn chân rồi, thì sau đó mình sẽ bắt đầu mình xoa lên cái huyệt ở mắt cá, rồi mình đánh dọc từ mé sau ra mé trước, mình đi lên cái tam âm giao. Thì cái tam âm giao thật ra khi mà mình ngồi thiền là mình đã kích thích nó rồi, còn nếu ai không ngồi thiền được bán già hay kiết già mà ngồi ghế thì lúc đó mình phải tác động thêm cái huyệt tam âm giao ngay cái cổ chân của mình, đi lên khoảng 5 phân. Còn nếu khi mình ngồi thiền được bán già hay kiết già gì cũng được, bán già thì nó được bấm một bên nhưng mà chân kia nó tê, còn kiết già thì nó bấm một bên và bên kia nó quanh bình trở lại. Thành ra nếu mà mình ngồi thiền được thì mình không cần phải tác động cái huyệt tam âm giao, mình chỉ cần tác động cái huyệt túc tâm lý. Còn nếu mà mình ngồi thiền cái kiểu Nhật Bản, ngồi thiền kiểu Miến Điện hay là ngồi thiền trên ghế, thì bắt buộc là mình phải xoa bóp cái vùng mắt cá, đẩy từ trước, từ sau ra trước, sau đó mình lên cái huyệt tam âm giao và lên huyệt túc tâm lý. Chỉ cần vài ba phút thôi, không nhiều. Và nếu mình làm đều đặn mỗi đêm như vậy thì nó sẽ làm cho thận khí của mình được lưu thông và máu huyết của mình nó sẽ được lưu thông. Dạ không sao hết cô, là tại vì tùy theo cái bao tử, cái axit dịch vị của mình, nó không cần lấy, nó không cần làm tiêu ra, nó chỉ cần hút cái năng lượng của nó thôi. Là tại vì khi mà mình sử dụng cái đậu đen xanh lòng đó là mình dựa trên nhiều cái nguyên tắc lắm. Cái nguyên tắc thứ nhất là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Rồi là mình sử dụng cái hạt gì mà nó có hình trái thận ha, là được. Thứ nhất, do đó mình có thể dùng bất cứ loại hạt đậu nào hay hạt gì mà nó có hình trái thận là nó đã bổ thận. Rồi thêm khi mà mình sử dụng hạt đậu đen là tại vì nó theo cái ngũ hành. Cái ngũ hành là màu đen, nó tượng trưng cho thủy ha, màu đen tượng trưng cho thủy, mà thủy thì nó là tượng trưng cho thận. Rồi mình sử dụng cái nguyên tắc thứ ba nữa là tương sinh. Là khi mà mình muốn đem cái năng lượng của thận ra, nhất là cái dịch thận âm, để làm tươi mát, làm nhuận gan và nhuận tỳ, để cho nó lưu thông khí huyết. Mà thủy thì sanh gì? Thủy sanh mộc. Mộc thì nó là cây, là màu xanh. Đó. Do vậy mà mình sử dụng cái đậu đen phải là đậu đen xanh lòng, chứ mình không sử dụng đậu đen trắng lòng. Rồi, bởi vì cái thận khí của mình nó đã bị rò rỉ, nó đã tiêu hao, nó cạn kiệt. Bây giờ mình phải sử dụng cái hạt đậu này là còn nguyên, chứ không được nhai bể. Tại vì nhai bể tức là nó giống như cái thận của mình hiện giờ nó đã bị bể để nứt rồi, nó rò rỉ rồi, thấy không? Cũng như là mình phải ăn sống, chứ mình nấu chín thì nó mất đi rồi, tại vì chín là chết, thấy chưa? Mình phải nuốt sống, tức là sống là nó còn tươi còn nguyên. Và mình phải nuốt nó buổi sáng sớm khi mình vừa thức dậy, tức là bắt đầu cho một ngày mới, hay là bắt đầu một cuộc đời mới. Thành ra nó áp dụng rất nhiều cái nguyên lý. Thành ra mình không cần phải tiêu cái hạt đậu, mà mình chỉ cần lấy cái sinh khí của nó ra thôi. Đó. Thành ra cái nguyên tắc điều trị của đông y là như vậy. Thành ra nếu cái bao tử mình nó mạnh, cái axit dịch vị mình nó mạnh, thì nó tiêu ra được thì cũng tốt. Còn nếu mà nó không tiêu, nó chỉ hút hết cái sinh khí, cái năng lượng ra, rồi nó thải ra. Nhưng mà để ý, mình sẽ thấy nó khác biệt. Chẳng hạn như nếu mà mình ăn nhiều đậu, mà mình ăn với cơm hay mình ăn buổi chiều, thì mình sẽ bị đánh sấm, bị sình hơi, sình bụng. Nhưng mà mình uống buổi sáng thì mình chỉ có cái cảm giác là nó hơi đầy đầy, no no, chứ ngoài ra nó sẽ không bị sinh hơi, không bị khó tiêu, không bị đầy bụng. Đó, thì đó là hai cái khác biệt giữa mình uống sống và uống chín, hay là uống buổi sáng hay buổi tối.
Tại sao 49 hạt?
Dạ, 49 hạt. Bởi vì tất cả những cái chu kỳ của tạo hóa, của vũ trụ đều bắt đầu từ con số 7. Dạ. Âm thanh cũng có 7 nốt, màu sắc cũng có 7 cái, cầu vồng cũng vậy, quang phổ cũng vậy. Mà tất cả những cái chu kỳ trong sinh học cũng vậy, cũng bắt đầu từ con số 7. Thành ra cái con số 7 là cái con số tối ưu của tạo hóa. Nó là một cái chu kỳ. Dạ. Dạ, tùy theo cái sự đáp ứng của cơ thể và tùy theo cái sự nặng nhẹ của bệnh lý. Có người thì 2 tháng có kết quả, có người 3 tháng có kết quả, có người 3 tháng rưỡi có kết quả. Dạ. Dạ. Thưa thầy, con xin hỏi những thực phẩm làm giảm huyết áp, cholesterol, giảm cân. Đối với những người không bị những bệnh trên, ăn vô có bị giảm xuống mức bình thường không? À, câu này thì thật ra thì nó tùy theo cơ địa. Đúng nguyên tắc thì không. Bởi vì cơ thể mình nó rất là hay, là nếu mình không sử dụng những cái hóa chất được tổng hợp từ phòng thí nghiệm, mà mình chỉ sử dụng tất cả các sản phẩm tự nhiên, thì cơ thể mình chỉ hấp thu và sử dụng những gì nó cần thiết thôi, chứ nó không bao giờ lấy những cái gì mà nó không cần thiết. Thành ra tất cả những cái loại rau quả mình ăn, thì khi mình ăn cái này, chẳng hạn như mình ăn một cái loại rau giải nhiệt, thì đúng nguyên tắc theo thực dưỡng và âm dương, thì mình ăn rau quả của mùa nào, của vùng nào tạo hóa để tạo ra, thì tự động nó sẽ thích hợp và nó quân bình ở mùa đó và ở vùng đó. Thành ra nó không có cái sự mâu thuẫn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình đã học chánh niệm, lắng nghe cơ thể mình, không để cho cái vị giác, khứu giác hay là cái con mắt, cái ảo giác của mình chi phối, thì mình sẽ không bị dính mắc vào một loại thức ăn nào hết. Do đó tất cả các loại thức ăn, thức uống nó sẽ tự quân bình lẫn nhau. Chỉ có khi nào mình thích một món và mình ăn cái món đó thì lúc đó nó mới có sự bất quân bình. Và cái thứ ba nữa là chẳng hạn như tất cả các cái loại dược chất trong các loại rau cỏ, thì bởi vì tất cả những loại này là nó làm thực phẩm chứ không phải là thuốc, nhưng mà khi mình sử dụng nó, mình có bệnh thì tự động nó vừa làm thực phẩm để cung cấp năng lượng, nó vừa cung cấp dược chất theo cái nguyên lý là nước chảy về chỗ trũng. Còn nếu mà mình không có bệnh thì nó sẽ đào thải hay nó sử dụng nó qua cái nguồn năng lượng khác chứ nó không phải là dược chất. Ngay cả như vitamin thì đối với y học hiện đại thì nó là vitamin tan trong dầu, tức là vitamin A, D, E, K. Thì tất cả những vitamin tan trong dầu nếu mình sử dụng lạm dụng thì nó sẽ gây độc tố cho cơ thể. Chẳng hạn như vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin E. Tuy nhiên ngày nay người ta thấy rằng ngay cả khi mình sử dụng những loại vitamin này mà tổng hợp thì mình cũng không có bị ảnh hưởng nhiều. Và nhất là cái vitamin E, bây giờ mình bị thiếu trầm trọng. Và nó có nhiều cái khả năng tích cực làm cho da dẻ tươi mát hồng hào, làm cho lông, cho móng, tóc của mình nó được tươi nhuận. Nó vừa giúp cho phòng chống tất cả những cái radical, tức là những cái yếu tố gây tổn thương tế bào niêm mạc, gây ung thư. Thành ra cái vitamin E mình có thể ăn nhiều, hay là thậm chí mình uống bổ túc thêm bằng những cái viên vitamin E tổng hợp được chiết xuất từ các cái loại thực phẩm như là cái hạt granulin, hay là từ gan cá, hay là từ sụn của cá, vân vân. Và cái thứ hai nữa là cái vitamin D. Vitamin D thì ngày nay con người chúng ta bị thiếu cái vitamin D trầm trọng, nhất là những người ở xứ Âu Tây. Đó là những người ở xứ Âu Tây thì 100 người hết 90 người là ít, tối thiểu bị thiếu vitamin D. Do đó mình cần phải bổ sung nó thường xuyên. Thành ra mình không sợ. Còn cái vitamin E, A và vitamin K thì nó có rất nhiều trong rau xanh, nhưng mà chỉ ngoại trừ khi mình đã có bệnh lý, mình đang uống những thuốc chống đông máu, hay là mình đang uống những cái thuốc để trị viêm kết mạc vân vân, thì lúc đó mình mới cẩn thận. Còn ngoài ra những người bình thường có thể ăn thoải mái, miễn là mình theo dõi cái lượng phân của mình đi ra. Đừng, như hôm qua mình đã học rồi, không bị quá xanh, không bị quá sống, thì tự nhiên cơ thể mình nó sẽ quân bình, thành ra mình không sợ. Rồi ngay cả khi, lấy ví dụ, mình ăn rau diếp cá, ăn cần tây, cũng vậy. Nếu mà khi mình ăn, mình thay đổi điều độ, thì mình sẽ không bị tụt huyết áp. Chỉ có điều là khi mình không lắng nghe cơ thể mình và mình lạm dụng nó quá mức, rồi mình không có vận động, thì lúc đó mình mới bị tụt huyết áp thôi. Còn giảm cân hay giảm cholesterol thì không có. Chỉ có trường hợp như lấy ví dụ khi mà mình nghe nói dầu ô liu tốt quá và mình lạm dụng nó, thì lúc đó nó sẽ bị giảm cholesterol. Hay là mình nghe nói cái dầu dừa tốt quá, mình uống dầu dừa nhiều, thì có lẽ dầu dừa nó cũng sẽ làm giảm cholesterol dưới mức bình thường. Đó. Thì cái nguyên lý của nó là gì? Cái nguyên lý của nó tức là khi mà cơ thể mình nhận quá nhiều một cái thực phẩm gì, thì nó sẽ trở nên phản ứng. Lấy ví dụ như một cái nguyên tắc mà mình sổ gan, sổ mật cũng vậy. Mình cho cái dầu vô thịt nhiều, Và khi gan và túi mật nó thấy không có thức ăn, thức uống gì mà chỉ có dầu vô thì tự động nó phải tống ra. Nó tống ra thứ nhất là những cái dầu cặn bã cholesterol trong người mình, là cái thứ hai là cái bile acid, tức là cái acid mật. Thành ra đó khi mà mình sổ gan, sổ mật, nó không những giúp đẩy cái sạn ra khỏi gan mật và tất cả những cái dầu, những cái cholesterol cặn bã cũng bị kéo theo, là tại vì nó cùng từ trường, nó sẽ hút, nó nối kết lại với nhau. Giống như mình thấy chẳng hạn như bây giờ mình có một cái giọt nước mình tắm nó rớt vào lỗ tai mình, không cách gì mình lấy ra được, thậm chí mình bỏ cái Q-tip vào để mình ngoáy mình hút nó không ra. Nhưng mà lúc đó mình nhỏ từng giọt nước một vào, thì tại vì tất cả những chất hóa học, nhất là chất lỏng, nó luôn luôn có cái, nó gọi là cái ái lực, tức là nó có những cái lực để nó thu hút lẫn nhau. Trong một phân tử nước, nó có cái lực để hút cái nguyên tử hydro với nguyên tử oxy. Trong các cái phân tử khí cũng vậy, để nó nối kết lại với nhau, và thậm chí kim loại cũng vậy. Thành ra khi đó mình nhỏ vào, tất cả những cái phân tử nước nó sẽ liên kết lại với nhau và nó kéo thành một cái chuỗi. Nó bắt đầu nó kéo ra. Thì cái cholesterol cũng vậy, khi mình cho nhiều vào, tự động nó đem, nó sẽ nối kết lại hết tất cả những cái cholesterol, những chất mỡ trong người mình, mà nó kéo ra, xấu tốt thì nó kéo hết. Thành ra cuối cùng mình sẽ bị thấp cholesterol. Do vậy mà mình đã nói lúc đầu, nếu mình không lạm dụng một cái gì hết, và mình lắng nghe cơ thể mình, và mình xoay đổi đều đặn hết tất cả các loại thức ăn, thức uống, thì mình sẽ không bị thiếu cái gì, mà cũng không bị thừa cái gì. Câu thứ hai, xin thầy cho biết tỷ lệ của trái sung nấu với nước để trị sạn trong túi mật. Thì cái này chỉ cần một chén hay là một nắm của mình, tức là một cái chén ngang trái sung khô, và mình cho 3 chén nước, mình xắt lại còn một chén, mình uống buổi sáng một chén, buổi tối một chén, thì tùy theo số lượng sạn túi mật mình có, tùy theo cái sạn lớn hay nhỏ và cái cơ địa của mình, có người chỉ cần một liều là nó tống ra, có người cần 3 liều, rồi có khi nó tùy cái cơ địa của mình. Và tốt nhất là sau khi mình uống cái này xong, mình nên sử dụng cái phương pháp tẩy sạn bằng cái dầu ô liu hay dầu mè, để cho tất cả những cái sạn mà nó vỡ vụn ra, nhờ cái nước muối hay là nhờ cái nước táo, nó làm cho cái túi mật cũng như là các cái đường ống dẫn mật của mình nó giãn nở ra, và nhờ cái lượng dầu vô nhiều, do đó nó tống thiệt mạnh ra hết tất cả những cái gì còn đọng lại trong đó. Câu thứ ba, xin thầy cho con biết một người không làm gì quá sức nhưng bị đổ mồ hôi rất nhiều là sao? Và cái này là do cái hệ thần kinh phó giao cảm của mình bị kích thích quá mạnh, bị quá nhạy cảm. Cái thứ hai nữa là do bị rối loạn cái chất điện giải. Nếu mà mình không có đủ cái lượng muối trong người để giữ cái nước lại, thì nước nó sẽ dễ dàng bị thoát ra. Cũng như khi mà người mình bị cái dịch âm tích tụ quá nhiều, thì nó sẽ có khuynh hướng đẩy ra bớt. Và cái thứ ba là cái thần kinh phó giao cảm của mình, là cái hệ thần kinh chi phối cái tuyến mồ hôi, hay là bao tử, hay là ruột non, ruột già và bàng quang vân vân. Khi nó bị kích thích thì nó sẽ toát mồ hôi ra, giống như mình thấy khi mình bị một cái xúc động, một cái lo lắng, thấy không? Một cái gì mà nó dao động mạnh là mình toát mồ hôi ra. Thì cái này nó bị kích thích liên tục, do đó nó không làm chủ được nữa và mồ hôi mình bị thoát ra. Tuy nhiên nó cũng phải tùy theo, nếu mà trong người mình còn đủ cái lượng muối để giữ nước lại, hay là cái lượng nước trong người mình không có dư thừa, cái dịch âm của mình nó không có dư thừa, thì khi mà mình bị xúc động hay là bị căng thẳng, bị kích thích như vậy, nó chỉ ra một ít thôi chứ nó không ra nhiều. Còn nếu nó ra nhiều quá, tức là mình vừa bị kích thích, vừa bị dao động, mà mình vừa có dư cái nước nhiều quá, và thiếu cái muối để nó giữ lại. Thì lúc đó mình sẽ coi lại cái chế độ ăn của mình, tất cả những cái chất điện giải, các cái loại muối khoáng nó có đầy đủ hay không, mình có uống quá nhiều nước, ăn quá nhiều rau củ cải xanh hay không, thì mình điều chỉnh trở lại. Rồi tập thư giãn thần kinh, xoa bóp cái vùng chân mày, xoa bóp đầu trán và tập ngồi tĩnh tâm thư giãn thì nó sẽ điều chỉnh trở lại. Nước lọc Vita, nước Robine, nước suối chai, nước suối có ga, nên dùng loại nào, không nên dùng loại nào. Thì thật ra cái này mình đã nói hôm trước rồi. Nước Robine hay thậm chí nước suối, mình không biết nước suối này là suối thiệt hay suối giả. Đó, thành ra cái đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là cái vỏ bao bì. Thành ra nếu tốt hơn hết, nếu mà mình lỡ mình uống, mình thích uống cái này thì phải tập mở cái chai ra và chế ra một cái bình. Và tốt hơn hết là một cái ly bằng sành hay là bằng thủy tinh. Và nếu tốt hơn nữa là mình để gần cửa sổ ban đêm, để cho cái âm khí ban đêm và cái dương khí khi mà trời nó vừa vừa khoảng 3 giờ sáng, nó sẽ tự động nó hút hết tất cả những cái âm khí ra. Theo cái giờ 3 giờ đến 5 giờ sáng mà nó hút cái âm khí trong phổi mình ra đó, thì lúc đó nó sẽ quanh bình lại cho mình. Đó là một cách. Cách thứ hai là mình nấu sôi lên để cho nó thoát ra những cái khí trong đó. Và cách thứ ba, giả sử như khi mà mình muốn uống nước Robine, thực ra thì cái nước Robine cũng có nhiều nơi là nó sạch, nhưng mà do vì người ta cho cái hóa chất để khử trùng nó mạnh quá, do đó mình uống thì mình sẽ bị ảnh hưởng. Thứ nhất là nếu mà nó giết vi trùng được nhiều và mình uống nhiều thì nó cũng sẽ giết hết tất cả những cái vi sinh trong người mình và làm cho cái hệ miễn dịch của mình yếu đi. Và cái thứ hai nữa là cái hóa chất đó nó vào, nó nằm trong người mình nhiều thì nó cũng tích tụ lại, thành ra mình bị độc tố nó nhiễm cao hơn. Và cái thứ ba đáng ngại là khi mình uống nước Robine là cái hệ thống ống nước của các thành phố bây giờ, ngoại trừ những thành phố mới, còn đa số các thành phố cũ thì cái hệ thống đường nước nó bị khen cơ nhiều quá. Thành ra cái nguồn nước từ đầu kia sạch, nhưng mà từ khi nó chảy tới mình, thành ra nó dơ rồi. Thành ra cái phương pháp ngày xưa cổ điển của ông bà mình, nó hơi mất thì giờ tí xíu, nhưng mà nó chắc ăn, là nấu nước sôi lên rồi lấy bông gòn lọc, nó vừa thoát hết tất cả những cái khí độc và nó vừa lọc ra bớt những cái cặn bã mà nó kết tủa trong quá trình mình nấu nó lại. Thành ra khi mà mình uống sống nó đem nó tản mát tùm lum hết, nhưng mà khi mình nấu sôi nó lên thì tự động những cái chất đó nó sẽ kết tủa lại với nhau, nó lớn hơn, mình dễ lọc hơn. Đó thì nước suối có ga thì cũng vậy. Cái nước suối có ga trong trường hợp khi mà mình ăn uống không tiêu thì mình có thể sử dụng nó để cho nó giúp tiêu hóa được. Khi người mình cảm thấy mệt mỏi, khí huyết không thông, mình có thể uống được một ly, hai ly. Nhưng nếu mà mình lạm dụng nó thì mình cũng sẽ dễ bị bệnh đau bao tử. Rồi câu thứ hai, dùng tàu hũ và nấm nhiều có gì đó là bệnh gút hay không? Thì cái này có, tức là tàu hũ nó rất bổ nhưng nó rất âm, thứ nhất. Thứ hai là nó có nhiều cái nitơ, tức là nitrogen, thì nó cũng không khác gì mình ăn thịt. Thành do vậy, cũng như nấm, nó rất bổ nhưng nó rất âm và nó rất axit. Thành ra tất cả những thứ này nó đều có cái tác dụng tích cực và có tác dụng tiêu cực. Để hạn chế tác dụng tiêu cực của nó thì mình đã nói rồi, tức là mình không dùng buổi tối nhiều. Và khi mình dùng thì mình có thể sử dụng chiên nó sơ để cho nó dương hóa, hay là nấu nó nóng lên trước khi mình cho nó vào nước. Tuy nhiên, bất cứ thứ gì cũng vậy, cho dù nó tốt bao nhiêu mà nếu mình sử dụng nó nhiều thì nó cũng trở thành xấu. Do đó trở về trung đạo và lắng nghe cơ thể mình. Khi mình có thể một tuần lễ mình có được 2-3 bữa, và mỗi bữa mình chỉ có 2-3 miếng tàu hũ hay vài ba miếng nấm là đủ rồi, còn nhiều hơn nữa là không nên. Thứ nhất. Thứ hai, khi mình biết rằng cái đường tiểu của mình hay cái thận của mình có vấn đề thì mình lại càng phải cẩn thận hơn, phải để ý hơn. Nhất là khi mình bắt đầu thấy các cái khớp của mình nó bắt đầu có sưng sưng nhức nhức, hay là bắt đầu thấy bàn chân của mình đi nó đau đau, thì lúc đó mình lại càng phải cẩn thận hơn nha. Kính thưa thầy, sau một thời gian uống thuốc nhức mỏi, thân thể bị mập lên, nhất là phần bụng, và cái này chưa hết, không phải chỉ bị mập không mà nó còn bị suy thận, suy gan, mờ mắt, tùy theo cái thuốc nhức mỏi này nó trong nhóm nào. Nếu mà lỡ nó rơi vào nhóm corticosteroid thì tiêu cả người, từ mục xương cho tới suy thận, cho tới bị cataract, bị gườm mắt, bị suy gan, vân vân, chứ không phải chỉ có bị mập không thôi. Nhưng mà những cái thuốc nhức mỏi thông thường, cái nhóm nhẹ nhất, tức là cái nhóm salicylate hay là cái nhóm mà kháng viêm cũng vậy, nó cũng là một cái dạng nhỏ và thường là nó tổn thương thận nhiều nhất. Do đó khi mà nó làm tổn thương thận thì nó làm cho thận không lọc được nước, không lọc được độc tố, thành ra mình bị mập lên là điều tất nhiên. Còn ngoài ra không phải chỉ bị mập không thôi, mà nó sẽ bị tổn thương gan, nó sẽ bị tổn thương mắt, tức là nó làm đau bao tử, làm mắt mờ. Thành tốt nhất là đừng sử dụng những cái thuốc giảm đau, tại vì những thuốc giảm đau chỉ là một cái lừa mình thôi, chứ thực sự nó không trị được cái gốc. Nó không trị được cái gốc. Thành ai mà đã bị nhức mỏi rồi thì nên hạn chế đường, cà phê, tinh bột, và tập giảm bớt ăn trái cây hay là rau xanh. Chỉ cần ăn gạo lứt, muối mè thì tự động với cái chế độ mà giảm đường, cà phê, tinh bột thôi là mình đã bắt đầu thấy bớt nhức mỏi được 30-50% rồi. Rồi khi mà mình ăn cái chế độ gạo lứt để cho nó rút bớt những cái dịch âm, nó teo nhỏ lại những cái khớp bị trương nở, thì mình bắt đầu mình thấy nhẹ nhàng hơn. Còn cấp cứu thì mình có thể là mình lấy gừng ha, gừng già, mình đâm nhuyễn nó ra, mình cho muối vào, cho rượu vào. Nếu mà mình bị cấp tính, tức là bị sưng đỏ và nó đang đau nhức dữ dội thì mình dùng rượu. Nhưng mà nếu mình thấy nó đau âm ỉ bên trong hay nó đã bị kinh niên rồi thì lúc đó mình cho dầu mè, thì đâm gừng già, cho muối, rồi cho dầu mè vào, sau đó mình bó nó vô, mình lấy một cái miếng giấy ăn, miếng giấy napkin đó, mình bó nó lại để cho nó hấp thụ cái chất rượu hay chất dầu và nó thải ra từ 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 từ. Bên ngoài mình bọc một cái lớp giấy ni lông mỏng mà mình thường để đầy thức ăn để cho nó đừng có bị bốc hơi đi. Rồi sau đó mình lấy cái băng, mình bó nó lại nhẹ nhẹ để cho nó giữ, nó đừng có rớt mấy cái đó. Thì nếu mình áp dụng được như vậy thì nó sẽ rút bớt cái khí âm ra, đồng thời nó làm cho ấm cái khớp, nó làm cho đỡ đau nhất. Còn thuốc giảm đau thì sẽ tập bỏ từ từ đi. Cũng như khi mình tập thư giãn, mình nằm buông thư cũng được, ngồi cũng được, tùy theo cái vùng khớp của mình bị ít hay nhiều, lớn hay nhỏ. Và mình cứ nằm theo dõi hơi thở và để cái sự nhận biết của mình nó như là một cái máy scan, máy copy, nó đi qua. Và dùng cái năng lượng của mình, dùng cái năng lượng, cái từ trường chánh niệm của mình đưa nó qua đưa lại, giống như người ta sử dụng tia laser. Thì cái phương cách sử dụng tia laser hay là tia hồng ngoại cũng vậy thôi. Nhưng mà đây là mình dùng chính cái năng lượng từ trường sinh học của mình và cộng hưởng bởi cái năng lượng từ trường sinh học của vũ trụ. Thì nó là một cái năng lượng tự nhiên, nó không có tác dụng phụ. Thì ngay cả những trung tâm trị những bệnh nan y, người ta vẫn dùng cái phương pháp đó là phương pháp trị cho tất cả những người bị giai đoạn cuối của ung thư hay là của bị bệnh SIDA, bị bệnh HIV. Thì chỉ có cách nằm thư giãn và để cái sự nhận biết của mình tiếp xúc với tất cả những cái điểm đau, những cái khối u thôi, thì tự động từ từ nó sẽ thư giãn và nó sẽ giảm đau. Thưa thầy, sau khi đọc sách hay làm việc ở máy computer một thời gian lâu, đôi mắt của con bị mỏi và mờ, vậy nên chăm sóc như thế nào? Đây là một câu hỏi rất thực tế, nhất là cho những giới còn đang làm việc. Thì nhất là làm việc với máy vi tính, computer, thì đại chúng thấy cái tiếng chuông chánh niệm nó nhắc nhở ở đây mỗi 15 phút, không phải cho quý vị không, mà cho cái người hướng dẫn và cái người sử dụng. Cứ mỗi 15 phút khi mình nghe tiếng chuông như vậy, mình chỉ cần nhắm mắt thở có 3 hơi thở 10 giây thôi, không nhiều, nhưng mà lợi ích vô cùng. Tức là mình cắt cái từ trường, cái sự thu hút của cái từ trường của cái màn ảnh này, và khi mình nhiếp tâm trở lại thì tự động cái từ trường của mình nó sẽ gói lại, nó khóa lại, và cái này nó sẽ giảm bớt tối đa cái sự chi phối với mình. Và khi cái từ trường này nó giảm sự chi phối của mình thì cái từ trường của vũ trụ ở tất cả các cái sóng của các đài phát thanh, phát sóng, các đài radar cũng vậy, nó sẽ giảm tối đa cái sự giao tiếp với cái từ trường của tự thân mình. Thì đó là cái cách thứ nhất. Và cách thứ hai tốt hơn nữa là sau mỗi giờ mình nên đứng dậy, mình đi ra khỏi cái từ trường của cái vùng máy này, mình tách ra, hay là mình đi ra ngoài thiên nhiên nữa thì lại càng tốt hơn. Rồi cách thứ ba là mình sẽ tập thể dục mắt. Bất cứ lúc nào mình nhớ, chỉ cần 5 phút thôi, không cần nhiều, là mình nhìn lên, nhìn xuống, nhìn qua, nhìn lại. Và mình làm như vậy mỗi động tác là 10 lần cho tới 20 lần, 30 lần, tùy theo mình có thời gian nhiều hay ít, tùy theo cái con mắt của mình nó bị mỏi nhiều hay ít. Mình cứ nhìn lên, nhìn xuống, qua trái, qua phải, rồi sau đó mình đảo con mắt của mình tròn theo chiều kim đồng hồ. Cũng vậy, 10 cái, 20 cái rồi mình đảo ngược chiều kim đồng hồ. Và mình tập thể dục như vậy thì nó làm cho cái cơ bắp mắt của mình nó được thư giãn, cũng như là cái võng mạc của mình nó được tươi nhuận, và những cái cạnh bã hay là tất cả những cái điện tích mà nó bám trên cái võng mạc của mình nó sẽ được bào mòn. Rồi nếu mà mình bị mỏi mệt nhiều nữa thì hay là bị cạnh bụi nó làm khô mắt, thì mình có thể thỉnh thoảng là mình nhỏ một giọt chanh ha, hay là một giọt mật ong. Chanh thì nó sốn lắm nhưng mà nó rất đã. Tất cả những người mà bị cườm hay là bị kéo mây, kéo màng, nhỏ vô một giọt là mình thấy sáng cả mắt. Hay là mình có thể có mật ong thiệt đó, mình nhỏ một giọt mật ong vô cũng rất là tốt. Thật ra thì nó cũng có nhiều cách thử, nhưng mà bây giờ nếu mình mua ở Á Châu thì mình cũng hơi sợ. Mình lấy một cái tờ giấy thấm với anh của mình đó, mình lấy một cái cây tăm, mình chấm vô một giọt, mình nhỏ nó ra mà mình không thấy cái nước nó lan ra xung quanh thì như vậy là mật ong tạm được tốt. Cái thứ hai nữa là người ta thường lấy cái củ hành, người ta nhúng vô mà thấy cái củ hành nó héo. Cái củ hành nó héo thì là mình biết mật ong khá tốt. Tuy nhiên ở Việt Nam mình thì có khi người ta cũng sử dụng cái đường người ta nấu cho nó kẹo, thì người ta pha thì nó cũng có được cái tính chất như vậy. Dĩ nhiên nó không có thấm nước ra, nhưng mà nó không làm héo cái củ hành, nó không làm héo cái củ hành. Và thật ra đúng nữa, khi mà mình nếm mật ong thiệt thì nó không có ngọt, nó hơi tê, nó hơi the đó. Thành ra tùy theo cái mùa mà có mật ong. Nếu như cái mùa mà trái mùa, tức là mùa thu và mùa đông á, thì mình thấy cái mật ong của nó lại ít ngọt hơn, tại vì nó không có phấn hoa và nó thường sử dụng các loại phấn hoa rừng và rất hiếm. Còn nếu cái mùa đó mà mình thấy nó ngọt, tức là mình biết rằng người ta cho con ong nó hút đường. Đó, nó vẫn cho hút đường, con ong vẫn hút nhưng mà nó lấy thay vì nó lấy phấn tự nhiên, thì bây giờ nó không còn thức ăn nữa, bắt buộc nó phải hút đường, thì lúc đó cái mật của nó ra mùa đó lại ngọt. Và nếu mình để lâu mà mình thấy nó kết tinh lại, tức là đó là mật ong có đường. Và nếu mật ong thiệt thì để lâu nó không có kết lại, nó chỉ đặc thôi chứ nó không kết tinh cái đường. Rồi câu hỏi khác, nếu bị eczema nổi mụn ngoài da thì phải làm gì? À, cái bệnh này thì bị khá nhiều và mình cũng đã chỉ rất là nhiều cái bệnh này rồi. Nhắc lại một lần nữa là nó đối với Tây y thì người ta cho rằng cái bệnh này chỉ là bệnh ngoài da thôi, mà nó mâu thuẫn khi người ta nói là bệnh ngoài da thì phải trị dễ dàng và phải dứt điểm. Đằng này Tây y nói đây là một bệnh ngoài da nhưng không trị được, tức là chỉ làm cho nó giảm thôi rồi nó trở lại, thì như vậy hoàn toàn nó mâu thuẫn. Thực ra cái bệnh eczema này nó bị từ ở trong gan và trong máu của bệnh nhân. Do đó cái cách trị, đối trị trước hết, khi mà mình bị nó ra nước vàng hay ra máu, nó ra cái nước ngứa ha, tức là nó lở ra và nó chảy nước, có khi nó ra máu, có khi nó ra cái nước vàng vàng đặc đặc như mủ, có khi nó ra nước vàng trong, thì thường á là cái dạng đó nó ngứa mà nó đau, thì lúc đó mình cứ cho lấy chanh ha, lấy chanh mình cho tí xíu muối sống lên mình chà cho nó đã ngứa trước, chà cho nó đã ngứa, thật ra là để nó hút bớt độc thôi chứ không có gì hết trơn. Rồi sau đó là mình cho bột nghệ lên ha, sau đó là mình cho bột nghệ lên để nó giúp làm gì, nó giúp cho rút bớt cái độc tố, nó bắt đầu nó thấm vào để nó lọc máu, cũng như nó giúp cho làm tươi nhuận cái da xung quanh cái vết thương để cho nó đừng có bị khô. Còn nếu mà nó không có chảy cái nước ra thì mình có thể bôi dầu mè lên một ngày 2 hay 3 lần. Bất cứ lúc nào mình thấy nó khô là mình bôi dầu mè, mình xoa bóp nó thường xuyên thì nó sẽ bớt tróc da, tróc vảy. Còn muốn trị tận gốc nó thì không cách nào hơn là thứ nhất phải thanh lọc cơ thể, lọc gan, lọc máu, và thứ hai thay đổi chế độ ăn uống, cắt hết đường, cà phê, tinh bột, cheese, bơ, sữa thì bảo đảm. Câu thứ hai đi.
Thầy cho con hỏi, nó nhiều khi nó nổi lên trên mặt mình cũng lấy chanh với muối mình chờ lên được nó hả thầy?
Nếu nó ngứa. Dạ. Còn nếu mà tùy theo nó lớn hay nó nhỏ. Nếu mà nó lớn quá thì mới làm như vậy ha. Còn nếu nó nhỏ thì chỉ cần lấy nghệ đắp nó lên thôi. Lấy bột nghệ chà nó vô. Bột nghệ khô chà nó vô thì nó đỡ ngứa, cái nó hút vô. Nhưng mà từ dạ cái đó là bắt đầu phải sau khi thanh lọc xong thì uống tốt hơn. Bột nghệ uống vào thì nó cũng lọc máu.
Thế thầy này, dạ. Thì uống nửa lít cái
rau củ,
rau cải, rau củ,
dạ.
Nửa lít mà cứ là
nửa tiếng
ngụm. Một ngụm, dạ. Thì cả ngày đó mình chỉ uống nửa lít đó, không được ăn cái gì khác nữa hay là mình ăn bình thường?
Dạ, không ăn gì, giai đoạn thanh lọc. Buổi sáng sớm thì mình được quyền uống một ly nước ấm. Một ly nước ấm, một ly lớn 250ml buổi sáng sớm ngủ dậy. Rồi đến 9 giờ là mình bắt đầu ép cái nước đó mình uống là vừa, là tại từ mình uống dậy sáng sớm 6-7 giờ cho đến 9 giờ thì mình không có khát lắm, tại mình đã uống một ly lớn rồi. Rồi trong ngày cứ nửa tiếng mình ngụm một ngụm, nửa tiếng mình ngụm một ngụm như vậy cho tới khoảng 2-3 giờ chiều thì mình xong được nửa lít đó. Rồi sau đó thì chiều tối thì mình cũng vậy, mình khi nào khát thì mình uống một ngụm nước ấm thôi chứ không cần phải uống nguyên ly. Dạ, tức là khi nào có khát thì uống.
Thưa thầy, không có uống nước sinh tố khác được thầy.
nước sinh tố khác
như
thì
nước nó... cam, nước này kia mình không có được quyền uống hay sao?
À, tùy theo cái cơ địa của mình ha. Nếu mà giả sử như mình uống nước cam, nước táo, nước bưởi cũng được. Nhưng mà chẳng hạn như nước cam thì mình uống buổi sáng sớm, còn nước táo thì mình uống buổi chiều. Chứ nước cam không được, sau 3 giờ thì mình không nên uống nước cam. Và nếu mà trong thời gian mà mình thanh lọc kỹ thì mình chỉ đi 4 loại như vậy là đủ rồi, chứ mình không cần dùng nhiều. Nếu mà mình dùng cái nước cam, nước táo thì mình có thể dùng một cái giai đoạn riêng, tức là chẳng hạn như trước khi mình vô 4 cái loại đó thì mình uống nước cam với nước táo hay nước bưởi được. Còn khi mình vào 4 cái đó thì mình có thể sử dụng 4 cái loại đó thôi.